Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao huy hiệu Đảng tại phường Tân Thành và Hoàng Văn Thụ. Chương trình Farmship Thái Nguyên, điểm đến giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và trải nghiệm kỹ năng sống cho học sinh. Tăng cường phòng chống dịch bệnh liên cầu lợn ở người. Thành phố Thái Nguyên quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 16 tháng 11, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2028. Dự và đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Phạm Việt Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Theo nội dung ký kết, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên sẽ phối hợp trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết, chương trình công tác của tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, hai bên sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, lãnh đạo công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, làm cơ sở thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp. Hai đơn vị cũng phối hợp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên người lao động, lãnh đạo chỉ đạo chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, đồng thời phối hợp thực hiện công tác kiểm tra giám sát nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức công đoàn vững mạnh. Định kỳ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác và đề ra nội dung xây dựng kế hoạch phối hợp trong thời gian tiếp theo. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên có khoảng 16.000 đoàn viên công đoàn, chiếm 10% trong tổng số công đoàn viên của toàn tỉnh. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác phối hợp, triển khai hiệu quả các lĩnh vực liên quan đến sản xuất, đời sống, việc làm của công nhân, viên chức, người lao động, cũng như các hoạt động an sinh xã hội, các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động trên địa bàn. Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Thành ủy Thái Nguyên và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã thông tin những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của thành phố Thái Nguyên. Thông tin nhanh về kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028, cũng như những kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh năm 2023 và những hoạt động trọng tâm năm 2024. Chiều ngày 16 tháng 11, Đảng ủy phường Tân Thành đã long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên dự và trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Đảng bộ phường Tân Thành có 6 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, trong đó một đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, một đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí khẳng định đây là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân mỗi đảng viên, của Đảng bộ phường Tân Thành và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Đồng chí mong các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất của người đảng viên, tiếp tục cống hiến trí lực, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, tuyên truyền vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của địa phương, góp phần xây dựng phường Tân Thành nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đối với Đảng bộ phường Tân Thành, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người dân về ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác với những hoạt động tà đạo. Đại diện các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đã bày tỏ xúc động, lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, đồng thời hứa sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất của người đảng viên, động viên gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Ngày 17 tháng 11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và trao huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 tại Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Đợt 7 tháng 11 này, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ có 25 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được trao tặng và truy tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. còn lại là các đồng chí được trao tặng huy hiệu 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ phường nói riêng và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói chung. Các đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng đều bày tỏ niềm tự hào, sự tin tưởng tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam, vào sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng, đồng thời hứa sẽ luôn là tấm gương sáng trong sinh hoạt hàng ngày, tiếp tục cống hiến công sức, kinh nghiệm để xây dựng địa phương ngày một phát triển. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm ghi nhận những công lao đóng góp cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí mong các đảng viên tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng địa phương nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung. Sáng ngày 17 tháng 11, Đảng ủy phường Hương Sơn long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11. Đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dự và trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Đảng bộ phường Hương Sơn có 17 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng đợt này, trong đó 2 đảng viên được trao tặng huy hiệu 65, 60 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên được trao tặng huy hiệu 55, 50 năm tuổi Đảng và 9 đảng viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khẳng định, việc trao huy hiệu Đảng là chủ trương lớn của Đảng nhằm ghi nhận sự đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và xây dựng phát triển quê hương đất nước. Các đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng là những đảng viên gương mẫu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đồng chí mong các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên là tấm gương sáng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương. Nhân dịp này, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm qua, đồng thời đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục tập trung đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, rà soát những chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chưa hoàn thành để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển, quản lý đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường nắm tình hình tại địa phương. Chiều ngày 16 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho anh Triệu Quang Dương, sinh năm 1991, quê quán huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đang thường trú tại tổ 2, ngách 61, ngõ 1, đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Đây là cá nhân dũng cảm cứu người đuối nước tại sông Cầu, thuộc tổ dân phố Gia Bảy, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên vào tối ngày 12 tháng 11 vừa qua. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh. Theo đó, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 12 tháng 11, khi anh Triệu Quang Dương đang đi đường thì phát hiện có người bị đuối nước tại sông Cầu. Không chần chừ, anh Dương đã nhảy xuống sông vớt người gặp nạn. Sau đó, lực lượng chức năng của tỉnh, thành phố Thái Nguyên và phường Đồng Bẩm đã đưa người bị nạn vào Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để cấp cứu. Hiện tại, người gặp nạn đã bình phục và được đưa về nhà. Nguyên nhân ban đầu được xác định, người bị nạn bị bệnh trầm cảm sau sinh nên dẫn đến sự việc trên. Thực hiện ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho anh Triệu Quang Dương.
Xuất phát từ cái việc là chúng ta là con người với nhau, thì chúng ta có cái tinh thần là tương thân, tương ái, đùm bọc lẫn nhau. Và tôi thì cũng tình cờ đi qua đó thôi. Thì tôi nhìn thấy chị ấy ngã xuống nước như vậy, thì là tôi cũng tìm cách để giúp chị ấy và tôi có cái hành động như thế đó.
Được biết, anh Triệu Quang Dương đã tốt nghiệp một trường đại học tại Hà Nội. Hiện nay anh đang làm việc cho một công ty chuyên về giáo dục tại Thái Nguyên. Sáng ngày 17 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm đã long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận trường trung học cơ sở Sơn Cẩm 2 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đến dự có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên. Trường trung học cơ sở Sơn Cẩm 2 được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Sơn Cẩm 2 từ năm 1999, trải qua 24 năm xây dựng và phát triển. Với sự quyết tâm cao của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên qua nhiều thế hệ, nhà trường đã và đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố. Hiện nay, trường có 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 4 người có trình độ trên đại học, 16 người có trình độ đại học. Năm học 2023-2024, nhà trường có tổng số 8 lớp học với 236 học sinh. Những năm học qua, trường đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đầu tư xây mới dãy nhà 2 tầng gồm 6 phòng học bộ môn và thư viện với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Năm 2023, trường tiếp tục được Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm đầu tư sửa chữa một số hạng mục như cổng trường, tường rào, lắp 1.000m2 sân chơi cho học sinh trị giá 300 triệu đồng. Trong công tác chuyên môn, nhà trường đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học. Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao bằng công nhận trường Trung học cơ sở Sơn Cẩm 2 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho lãnh đạo chính quyền địa phương và nhà trường. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí trưởng ban tuyên giáo Thành ủy đã biểu dương chúc mừng những thành tích xuất sắc của nhà trường đã đạt được, đồng thời đề nghị nhà trường cần tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Các thầy cô giáo bằng tâm huyết và trí tuệ trách nhiệm không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp để đạt thành tích cao hơn, luôn xứng đáng là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh học tập noi theo. Trong không khí phấn khởi của buổi lễ, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm và nhiều cơ quan, đơn vị, tập thể cá nhân trong và ngoài xã đã tặng hoa chúc mừng và chia vui cùng thầy và trò nhà trường. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức chương trình Farm Trip Thái Nguyên, điểm đến giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và trải nghiệm kỹ năng sống cho học sinh. Tham gia chương trình ngoài lãnh đạo phòng ban chuyên môn của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các huyện trong tỉnh còn có các khu, điểm du lịch, công ty lữ hành du lịch tỉnh Thái Nguyên, đại diện các công ty lữ hành du lịch các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh và một số cơ quan báo chí truyền thông của Trung ương và địa phương. Trong chương trình trải nghiệm du lịch, đoàn khảo sát chương trình Farm Trip đã đi tham quan, khảo sát, kết hợp với nghiên cứu và quảng bá truyền thông du lịch tại một số điểm đến trên địa bàn thành phố Thái Nguyên gồm khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, khu sinh thái trải nghiệm Jasmine Farm, khu sinh thái nhà tôi. Đây là những điểm đến đã và đang có những bước đi tiên phong trong việc xây dựng và phát triển loại hình du lịch trải nghiệm dành cho các em học sinh. Đã xây dựng được những không gian trải nghiệm đặc sắc gắn với văn hóa địa phương, đặc biệt là cách làm du lịch đã từng bước chuyên nghiệp hóa và là địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Được tham gia trải nghiệm đợt này, bà Nguyễn Thu Hương, công ty giải pháp mới Hà Nội phấn khởi nói:
Khi đến với những cái địa điểm lịch sử văn hóa như này thì chúng tôi thấy học sinh rất là trân trọng và người lớn cũng vậy. Chúng ta thấy rằng những cái điều kiện hạ tầng, cơ sở và cách tổ chức quản lý của các khu di sản, của các nơi văn hóa, về con người, về khâu tổ chức, về mô hình vận hành và điều kiện vật chất thì tôi thấy là đầy đủ để có thể cho các tour học sinh đến trải nghiệm được đầy đủ nhất và có ý nghĩa nhất. Và chúng tôi rất là muốn mời gọi tất cả các bạn ở gần xa đến với Thái Nguyên, đến với sự trải nghiệm của lịch sử văn hóa ở đây.
Còn ông Nguyễn Minh Đức, giám đốc công ty du lịch quốc tế Âu Lạc Thái Nguyên cho biết:
Tôi thấy là cái chương trình này nó rất là phù hợp. Mà thứ nhất là có thế mạnh của Thái Nguyên, đó là cái giao thông của Thái Nguyên từ Hà Nội, từ Bắc Giang, Bắc Ninh, từ Vĩnh Phúc sang đây là rất là thuận tiện, đường xá to, không có thu phí và rất thuận tiện. Thứ hai là cái diện tích của Thái Nguyên cũng như là cái địa lý ở Thái Nguyên cũng rất phù hợp đối với cái chương trình học sinh này, học sinh nó cũng rất là ít sai. Tài nguyên về văn hóa lịch sử ở Thái Nguyên thì cũng tương đối là nhiều và có thể là đưa vào khai thác được rất tốt. Ngoài ra thì các khu sinh thái mới mở trong vòng 2 năm nay như là nhà tôi, như là Thái Hải cũng là những điểm mà có thể là thu hút được cái đối tượng là các cháu học sinh đến để trải nghiệm học tập.
Tham gia đoàn Farm Trip lần này có đại diện các khu điểm du lịch, công ty lữ hành du lịch, các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương, không chỉ là kênh thông tin truyền thông quảng bá về tiềm năng thế mạnh của du lịch tỉnh Thái Nguyên, phát triển các tour, tuyến du lịch văn hóa, lịch sử, trải nghiệm kỹ năng sống cho học sinh, tăng cường mối liên kết giữa các điểm đến du lịch và các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh, xúc tiến đầu tư, khai thác lĩnh vực du lịch của địa phương, mà qua đó tranh thủ được các ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, những đơn vị giàu kinh nghiệm nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn. Lần đầu tiên được tham gia chương trình, ông Minh Tâm, giám đốc công ty du lịch Minh Tâm, Bắc Ninh vui vẻ nói:
Thái Nguyên tôi đánh giá là các bạn có một cái tài nguyên, cái hệ sinh thái để phát triển du lịch khá là tốt. Các bạn có hồ, có núi rừng và đặc biệt là các bạn có cái quỹ đất rất nhiều, có hệ thống các đồng bào dân tộc vùng cao để phát triển cái văn hóa mang màu sắc của từng vùng miền. Còn người dân Thái Nguyên và các điểm của Thái Nguyên tôi thấy là rất thân thiện và đón tiếp khách khá là nồng hậu.
Sau khi tham quan trải nghiệm tại các địa điểm trên, các đại biểu đã tham dự chương trình tọa đàm Thái Nguyên, điểm đến giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa và trải nghiệm kỹ năng sống cho học sinh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức tại khu sinh thái nhà tôi. Tại buổi tọa đàm, đã có hơn 10 ý kiến tham luận, trao đổi và đều đánh giá cao về tiềm năng du lịch của Thái Nguyên, đặc biệt có thế mạnh khai thác phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa và tạo sân chơi cho học sinh trải nghiệm kỹ năng sống. Đồng thời mong muốn Thái Nguyên triển khai thực hiện quyết liệt hơn các đề án, kế hoạch về phát triển du lịch đã đề ra. Với các điểm đến, cần xây dựng, tạo ra các tour, tuyến du lịch, dịch vụ và cơ sở hạ tầng có chất lượng cao, v.v. Với mong muốn không chỉ thuần túy giúp du khách tham quan các di tích lịch sử mà còn được tham gia trực tiếp vào các hoạt động trải nghiệm thực tế để trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch Thái Nguyên kỳ vọng hướng đi mới sẽ thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, thiếu nhi trong và ngoài tỉnh, bổ sung thêm những sản phẩm mới hấp dẫn cho loại hình du lịch, giáo dục, thu hút học sinh, sinh viên vốn được đánh giá là có tiềm năng trên địa bàn tỉnh. Là đơn vị đứng ra tổ chức chương trình có ý nghĩa này, ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Cái việc mà tổ chức các đoàn farm trip theo những cái chủ đề đến với những khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thì một mặt là cũng giới thiệu những cái điểm đến, những cái sản phẩm du lịch mới của tỉnh Thái Nguyên, một mặt khác là cũng thông qua đó để thúc đẩy các hoạt động của các khu điểm du lịch cũng như là các doanh nghiệp ngành du lịch để phải từng bước tích cực nâng cao cái chất lượng những cái sản phẩm du lịch của mình để đáp ứng cho du khách đến với trải nghiệm tại các khu điểm du lịch.
Để mô hình du lịch trải nghiệm học tập phát triển bài bản với những sản phẩm du lịch giáo dục chuyên nghiệp đa dạng, rất cần có sự phối hợp giữa ngành giáo dục và du lịch trong việc kết hợp tổ chức các tour, tuyến du lịch trải nghiệm gắn với học tập. Hy vọng thời gian tới, Thái Nguyên sẽ thực sự là điểm đến hấp dẫn về du lịch văn hóa và trải nghiệm kỹ năng sống cho học sinh, qua đó làm phong phú thêm các loại hình du lịch của địa phương, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, thành phố Thái Nguyên phấn đấu thu ngân sách đạt trên 3.200 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất là 2.000 tỷ đồng, còn lại là thu thuế, phí và thu khác. Tính đến hết tháng 10, thành phố thu được gần 1.200 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất mới đạt khoảng 14% kế hoạch. Mặc dù vậy, qua một phiên đấu giá quyền sử dụng đất mới đây, thành phố đã thu được trên 200 tỷ đồng, gần bằng kết quả thu tiền sử dụng đất của 10 tháng đầu năm. Trên cơ sở này, thành phố đang quyết tâm nỗ lực để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2023. Được tham gia một phiên đấu giá đất ở khu dân cư số 1 Tân Lập do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên và Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc tổ chức vào đầu tháng 11. Chúng tôi cảm nhận được thị trường bất động sản những tháng cuối năm 2023 đang có tín hiệu ấm dần sau những ngày tháng trầm lắng. Khu dân cư số 1 Tân Lập có 24 ô đất, diện tích từ 76 m2 đến 90 m2 một ô, giá khởi điểm từ 8 triệu đồng đến 8,8 triệu đồng trên 1 m2. Đem đấu giá, nhưng có tới gần 200 hồ sơ tham gia. Nhiều lô đất có tới gần 30 hồ sơ tham gia, người dân bỏ giá vòng năm mới trúng, với mức giá tăng gấp hơn 2 lần với giá khởi điểm. Kết thúc phiên đấu giá, cả 24 ô đất của khu dân cư số 1 Tân Lập đều đã có chủ, với tổng số tiền thu được gần 34 tỷ đồng, chênh lệch gần 16 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Cũng trong ngày, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đấu giá 151 ô đất thuộc dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường thanh niên xung phong và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường. Diện tích mỗi ô từ 95 m2 đến hơn 211 m2, giá khởi điểm từ 7 triệu đồng trên 1 m2 đến 12 triệu 650.000 đồng trên 1 m2, bước giá từ 300.000 đồng trên 1 m2 đến 500.000 đồng trên 1 m2. Tham gia đấu giá có hàng trăm hồ sơ của các khách hàng. Kết quả ở cả hai dự án đã có 172 trên 175 ô đất đã được đấu giá thành công với tổng số tiền trúng đấu giá gần 202 tỷ đồng. Giá trúng cao nhất gần 18,7 triệu đồng trên 1 m2. Ô đất có giá trúng đấu giá cao nhất có tổng tiền trúng đấu giá trên 3,1 tỷ đồng, tăng trên 1 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Việc tổ chức thành công các phiên đấu giá quyền sử dụng đất đã góp phần quan trọng trong việc tăng thu ngân sách thành phố Thái Nguyên và cho thấy thị trường bất động sản của Thái Nguyên đang ấm dần lên vào các tháng cuối năm 2023. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn thành phố Thái Nguyên, có nhiều nguyên nhân khiến thị trường bất động sản dần hồi phục, trong đó các chính sách ưu đãi về tín dụng là nguyên nhân chính, lãi suất cho vay hạ nhiệt, lãi suất huy động giảm đáng kể. Người dân dần chuyển sang ưu tiên đầu tư cho bất động sản thay vì gửi tiết kiệm như thời điểm trước đây. Ngoài ra, mức giá tại các khu đất thực hiện đấu giá của thành phố Thái Nguyên đưa ra khá phù hợp so với nhiều khu đất khác. Qua khảo sát, lượng khách hàng tham gia phiên đấu giá vừa qua có khoảng 40% là người dân có nhu cầu mua thực sự để sử dụng, còn lại là các nhà đầu tư bất động sản. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện đấu giá các khu dân cư trên địa bàn phường Tân Lập, gồm khu dân cư số 2 Tân Lập, khu dân cư số 3 Tân Lập, dự án đường thanh niên xung phong với tổng số tiền dự kiến thu được khoảng 650 tỷ đồng. Ông Trần Chí Dũng, Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Thái Nguyên thông tin, cùng với kết quả phiên đấu giá vừa qua, thành phố Thái Nguyên đã thu đạt khoảng 50% kế hoạch thu tiền sử dụng đất từ các dự án trong ngân sách. Từ nay đến cuối năm, ngoài các dự án đấu giá theo kế hoạch, thành phố cũng đồng thời thu tiền từ các dự án ngoài ngân sách như khu nhà ở Cao Ngạn, khu đô thị tổ 11 phường Sa Sàng, khu dân cư phường Quang Trung, Quang Vinh, thu tiền từ đấu giá các tài sản công của tỉnh quản lý trên địa bàn, ghi thu ghi chi. Để đảm bảo được tiến độ thu tiền sử dụng đất, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, khẩn trương xây dựng hạ tầng tại các vị trí đã có mặt bằng sạch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Có thể nói, với sự nỗ lực quyết tâm cao, tin tưởng rằng công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ về đích theo kế hoạch đề ra. Đây cũng chính là cơ sở để thành phố tiếp tục có nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, bệnh liên cầu lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong. Người bệnh thường có triệu chứng lâm sàng nặng, phải điều trị trong thời gian dài, chi phí điều trị lớn và thường để lại biến chứng không phục hồi sau khi khỏi bệnh. Tại tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 23 tháng 10 năm 2023, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm tích lũy năm 2023 có 4 ca bệnh tại 4 trên 9 huyện, thành phố là thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Bình và huyện Định Hóa. Cả 4 trường hợp này đều là nam giới. 3 trên 4 trường hợp dịch tễ liên quan đến làm nghề giết mổ lợn và ăn tiết canh, lòng lợn. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Y tế thành phố nhận được trên hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm có 2 ca mắc liên cầu lợn do Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cập nhật. Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế đã thông báo cho Trạm Y tế phường Phú Xá và Trạm Y tế xã Linh Sơn đi điều tra. Cụ thể như sau. 1. Ca bệnh Phạm Thị San, sinh năm 1955, hộ khẩu thường trú, tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Bà San là cán bộ nghỉ hưu, có tiền sử bệnh huyết áp cao và tiểu đường. Chiều ngày 12 tháng 11 năm 2023, bà San có đi ăn liên hoan tại nhà văn hóa tổ 6. Qua điều tra xác minh, tại bữa ăn của tổ dân phố, thực đơn không có món nào liên quan đến đồ tai sống. Đến tối cùng ngày, bà có hiện tượng mỏi cổ vai. Đến đêm cùng ngày, bà có sốt và nôn. Cùng ăn liên hoan với bà San, không ai có biểu hiện bệnh, các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Đến 5 giờ sáng ngày 13 tháng 11 năm 2023, người nhà lên phòng gọi và thấy tình trạng bà San không nói được. Gia đình đưa bà đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sau khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bà San mắc liên cầu lợn. Đến trưa ngày 14 tháng 11 năm 2023, gia đình xin chuyển bà San về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Qua điều tra, được người nhà cung cấp, bệnh nhân không có giết mổ gia súc gia cầm, không ăn lòng lợn, tiết canh. Gia đình của bệnh nhân có 7 người, 6 người còn lại hiện tại không có biểu hiện gì, sức khỏe tốt. 2. Ca bệnh Trương Văn Đông, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú, xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Qua khai thác thông tin từ vợ bệnh nhân, ngày 9 tháng 11 năm 2023, anh Đông có đi ăn cỗ tại nhà hàng xóm. Tại bữa ăn trong gia đình nhà hàng xóm không có thức ăn liên quan đến đồ tai sống. Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2023, anh Đông có xuất hiện đau đầu, mệt mỏi, sốt nhẹ. Đã mua thuốc hạ sốt uống và kết hợp truyền dịch tại phòng khám tư nhân nhưng không đỡ. Đến ngày 11 tháng 11 năm 2023, bệnh nhân vẫn đau đầu, kèm theo buồn nôn, tiếp tục đi truyền dịch nhưng đang truyền bệnh nhân thấy khó chịu, nôn nao. Bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khám và làm xét nghiệm. Ngày 12 tháng 11 năm 2023, có kết quả xét nghiệm bác sĩ chẩn đoán mắc liên cầu lợn và điều trị tại khoa cấp cứu. Ngày 14 tháng 11 năm 2023, bệnh nhân được chuyển về khoa bệnh nhiệt đới của bệnh viện. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Qua điều tra được người nhà cung cấp, bệnh nhân làm nghề giết mổ lợn để bán. Bản thân bệnh nhân không ăn lòng lợn tiết canh. Gia đình của bệnh nhân có 4 người, 3 người còn lại hiện tại không có biểu hiện gì, sức khỏe tốt. Thông tin dịch tễ, không rõ nguồn lây. Các biện pháp thực hiện: tổ chức phun khử khuẩn bằng cloramin B tại gia đình ông Trương Văn Đông và bà Phạm Thị San và khu vực xung quanh, phun khử khuẩn môi trường, cấp cloramin B và hướng dẫn khử khuẩn hàng ngày trong nhà, lau sàn nhà, cầu thang, tay nắm cửa, các bề mặt. Để dịch bệnh liên cầu lợn không lây lan ra diện rộng, mọi người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống, tập trung vào nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao như người chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ lợn, bán thịt lợn tươi sống và những người nội trợ trực tiếp chế biến sản phẩm tươi sống từ lợn. Không giết mổ hay tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết. Thực hiện vệ sinh ăn uống, không ăn thịt hoặc phủ tạng lợn chưa nấu kỹ, không ăn tiết canh lợn và các loại thịt, sản phẩm tái sống được chế biến từ lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng chỉ nên mua thịt lợn đã được cơ quan thú y kiểm dịch. Sử dụng các phương tiện phòng hộ như găng tay, ủng, kính bảo vệ mắt, rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chăm sóc, giết mổ, chế biến thịt lợn, đặc biệt khi phải xử lý lợn mắc bệnh hoặc lợn chết. Khi có vết thương hở hoặc có các vùng da bị tổn thương, không nên giết mổ lợn hoặc chế biến thịt lợn tươi sống. Hoặc nếu có, thì cần băng kín vết thương trước khi tiếp xúc và dùng chất khử trùng sau khi làm việc. Dùng xà phòng sạch, rửa sạch sẽ các đồ dùng chăm sóc, giết mổ hay dụng cụ nhà bếp ngay sau khi sử dụng. Thực hiện tốt vệ sinh thú y, đảm bảo môi trường khu vực chăn nuôi lợn và các loại gia súc sạch sẽ, thoáng khí, ủ phân để diệt mầm bệnh. Không mua bán, vận chuyển lợn nhiễm bệnh từ các khu vực có lưu hành bệnh tới khu vực khác. Người khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột và có tiền sử chăm sóc, giết mổ lợn mắc bệnh, chết hoặc ăn sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh, cần phải đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được khám, điều trị và xử lý kịp thời. Thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường khu vực chăn nuôi lợn và gia súc, đảm bảo vệ sinh khu vực giết mổ, buôn bán lợn, đặc biệt là các chợ đầu mối, chợ khu vực, các cơ sở giết mổ lợn tập trung. Tổ chức việc phun khử trùng bằng dung dịch cloramin B 2% hoặc các dung dịch khử trùng tiêu độc khác. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 17 ngày 18 tháng 11 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Trong đó, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên cả nước đều phải tham gia theo diện bắt buộc. Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được. Nhà nước hỗ trợ mức đóng tối thiểu bằng 30% mức đóng hàng tháng. Theo đó, với mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành, học sinh, sinh viên chỉ phải đóng 70% mức đóng, với số tiền tương ứng là 56.700 đồng một tháng, 680.400 đồng một năm. Lựa chọn phương thức đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau: được cấp thẻ bảo hiểm y tế để đi khám bệnh, chữa bệnh, được chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định, được chi trả 80 đến 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phạm vi, mức hưởng và tỷ lệ hưởng theo quy định, được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu mỗi quý. Học sinh, sinh viên đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại cơ sở giáo dục và đào tạo nơi học sinh, sinh viên đang theo học và thực hiện theo hướng dẫn. Vì lợi ích và quyền lợi của học sinh sinh viên, hãy cho con em mình tham gia bảo hiểm y tế ngay hôm nay. Bảo hiểm y tế, chính sách an sinh đồng hành chăm sóc sức khỏe cho học sinh sinh viên. Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Hãy liên hệ số hotline 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.
Có lòng trâu đâu rất biểu đường, có lòng trâu ngài chỉ huyết áp cao.
Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu chuyên thuốc kê đơn, thuốc điều trị bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp, cơ xương khớp và đặc biệt là thuốc điều trị ung thư theo đơn bệnh viện. Chuỗi nhà thuốc luôn đủ thuốc kê đơn các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Sanh Pôn, Đa Khoa tỉnh cung cấp thuốc chính hãng với giá tốt, hỗ trợ đổi trả trong 30 ngày. Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu với hơn 1.350 điểm trên toàn quốc đã có mặt tại các tỉnh, thành phố, thị trấn, thị xã. Bà con cần mua thuốc thì đến ngay nhà thuốc Long Châu gần nhất hoặc gọi miễn phí 1-800-6928 để được tư vấn và giao thuốc tận nhà nhé.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.